Các vua nhất đoạn 11. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon còn yêu mến nhiều cô gái ngoại bang khác. Đó là các cô gái người Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hethit. Họ thuộc các dân mà Đức Giê-hô-va đã truyền phán với dân Israel rằng các con chớ kết thông gia với chúng, vì chắc chắn chúng sẽ quyến rũ các con theo các thần của chúng. Tuy nhiên, Salomon vẫn yêu say đắm các cô gái ấy. Vua có 700 bà vợ và 300 cung phi. Họ làm cho lòng vua lầm lạc. Thật vậy, khi Salomon về già, các bà vợ của vua đã quyến rũ vua theo các thần khác. Lòng vua không còn trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình như David, cha của vua, vì Salomon đã đi theo nữ thần Ác Tạc Tê của người Sidon và thần Minh Côm, một thần đáng ghê tởm của người Ammon. Như thế, Salomon đã làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, không hết lòng theo Đức Giê-hô-va như David, cha vua. Bây giờ, Salomon xây một nơi cao trên núi đối diện với Jerusalem cho thần Kemốt là thần đáng ghê tởm của người Moab và cho thần Moloch là thần đáng ghê tởm của người Ammon. Vua cũng làm như vậy cho tất cả các bà vợ ngoại bang của mình. Họ song hương và dâng sinh tế cho các thần của mình. Đức Giê-hô-va nổi giận với Salomon vì lòng vua lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Đấng đã hai lần hiện ra với vua, phán bảo vua chớ theo các thần khác, nhưng vua đã không vâng lệnh Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán với Salomon, vì con đã làm như thế, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho con, nên ta chắc chắn sẽ xé vương quốc của con ra và ban cho thuộc hạ của con. Tuy nhiên, vì đã giết cha của con, ta sẽ không làm điều đó trong đời con, nhưng ta sẽ đoạt lấy vương quốc khỏi tay con trai con. Dù vậy, ta sẽ không đoạt lấy cả vương quốc khỏi nó, nhưng vì David đầy tớ ta và vì Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một bộ tộc cho con của con. Đức Giê-hô-va khiến một người nổi lên chống lại Salomon là Hadad, người Edom, vốn thuộc hoàng tộc Edom. Trước đây, vào thời David chinh phục Edom, thì Joab, tướng chỉ huy quân đội, đã giết tất cả người nam ở Edom. Trong khi đi chôn cất các tử thi, Joab cùng toàn thể Israel đã ở lại đó 6 tháng, cho đến khi đã giết hết người nam ở Edom. Lúc ấy, Hadad còn là một thiếu niên, đã cùng với mấy người Edom là các đầy tớ của cha mình chạy trốn sang Ai Cập. Họ đi từ Madian đến Pharan, rồi từ Pharan họ đem theo một số người Pharan đi đến Ai Cập và ra mắt Pharaoh, vua Ai Cập. Vua này cấp cho Hadad nhà ở, lương thực và đất đai. Hadad rất được lòng Pharaoh nên vua gả em vợ cho ông, tức là em gái của hoàng hậu Tát-bê-ne. Em gái của Tát-bê-ne sinh cho Hadad một con trai tên là Genubat, là đứa con mà Tát-bê-ne dứt sữa trong cung điện Pharaoh. Như vậy, Genubat sống trong cung điện Pharaoh giữa các con trai của vua đang ở Ai Cập. Hadad nghe tin David đã an giấc cùng các tổ phụ mình và tướng chỉ huy quân đội là Joab cũng đã chết, thì thưa với Pharaoh rằng: xin bệ hạ cho phép tôi trở về đất nước tôi. Pharaoh hỏi: ở với chậm, ngươi có thiếu gì không mà phải tìm về đất nước ngươi? Hadad đáp: thưa, chẳng thiếu gì cả, nhưng xin cho phép tôi đi. Đức Chúa Trời lại khiến một người khác nổi lên chống lại Salomon là Rezon, con của Eliada, người đã chốn chủ mình là Hadarezer, vua Soba. Khi David đánh giết quân của vua Soba, thì Rezon triệu tập một số người chung quanh mình và làm thủ lãnh nhóm người đó. Họ kéo sang thành Damasc ở đó và cai trị thành ấy. Suốt đời Salomon, Seron luôn chống lại Israel, gây ra bao thảm họa, chẳng kém gì Hadad. Khi đã làm vua Aram, Seron càng thù địch với Israel hơn. Jeroboam, con trai của Nebat, người Ephraim, ở đất Sereda, đã từng phục vụ Salomon, cũng nổi lên chống lại vua. Mẹ ông là một quả phụ tên là Seruha. Đây là lý do tại sao ông nổi lên chống lại vua. Salomon xây công trình Milo, lấp vá lại lỗ hổng của thành David mà cha vua đã xây. Bây giờ, Jeroboam là một người mạnh khỏe và có khả năng. Salomon thấy người còn trẻ và có tài nên đặt người phụ trách toàn bộ lực lượng lao dịch của nhà Joseph. Một hôm, trên đường từ Jerusalem đi ra, Jeroboam gặp Ahija, nhà tiên tri ở Silo, đang mặc một chiếc áo tròn mới. Lúc ấy, chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahija nắm chiếc áo mới mình đang mặc, xé ra làm 12 mảnh. Rồi ông nói với Jeroboam, hãy lấy 10 mảnh về phần ông. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán, kìa, ta sẽ xé vương quốc từ tay Salomon và trao cho ngươi 10 bộ tộc. Nhưng vì đầy tớ ta là David và vì Jerusalem, thành mà ta đã chọn giữa các bộ tộc Israel, nên sẽ còn lại một bộ tộc cho dòng dõi Salomon. Bởi chúng đã lìa bỏ ta mà thờ lại nữ thần Astarte của người Sidon, thần Kemos của người Moab và thần Minkom của người Ammon. Chúng không bước đi theo các đường lối của ta để làm điều ngay thẳng dưới mắt ta, và cũng chẳng tuân giữ luật lệ và điều răn của ta như David tổ phụ chúng. Tuy nhiên, ta sẽ không trước cả vương quốc khỏi tay Salomon mà sẽ để cho nó làm vua trọn đời, vì cớ David đầy tớ ta đã chọn, người đã tuân giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ lấy vương quốc khỏi tay con trai nó mà trao cho ngươi 10 bộ tộc. Ta sẽ dành lại một bộ tộc cho con trai nó để cho David đầy tớ ta có người nối ngôi mãi mãi trước mặt ta tại Jerusalem, là thành mà ta đã chọn để đặt danh ta tại đó. Ta sẽ chọn và lập ngươi làm vua Israel. Ngươi sẽ cai trị toàn cõi theo lòng ngươi mong muốn. Nếu ngươi dâng lệnh ta, đi theo các đường lối ta, làm điều ngay thẳng trước mặt ta, tuân giữ luật lệ và điều răn của ta, như đầy tớ ta là David đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một triều đại vững chắc như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm cho dòng dõi David bị sỉ nhục, nhưng chẳng phải mãi mãi đâu. Salomon tìm cách giết Jeroboam, nhưng Jeroboam trốn qua Ai Cập, đến với Sisak, vua Ai Cập, rồi ở đó cho đến khi Salomon băng hà. Các việc khác về Salomon, tất cả những gì vua đã thực hiện và sự khôn ngoan của vua đều đã được ghi chép trong sách Biên Niên Sử của Salomon. Salomon trị vì tại Jerusalem trên toàn thể Israel trong 40 năm. Rồi Salomon an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng trong thành David, cha của vua. Thái tử Roboam lên thế vị.